cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tôi đã cùng với quý vị tìm hiểu ở trong sách Tiên tri Na-ôm. Và hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong đoạn 2 và đoạn 3. Trong đoạn 2 và đoạn 3, chúng ta thấy sự công bình và sự nhân từ của Đức Chúa Trời trong việc thi hành quyết định quỷ diệt Ninive. Đức Chúa Trời không phải chỉ nói về sự quỷ diệt Ninive, nhưng Ngài cũng hành động. Ngài thực hiện điều đó trong một phương cách rất lạ thường. Trong Na-ôm đoạn 2, nó tiên tri về sự phán xét kinh hoàng sẽ đến cho Assyri và lịch sử chứng minh nó ứng nghiệm hoàn toàn. Đức Chúa Trời đã nói rõ điều này trong đoạn 1. Ta sẽ trừ bỏ tượng chạm và tượng đúc khỏi nhà các thần ngươi. Ta sẽ làm mồ mả cho ngươi vì ngươi là người hèn mặt. Ở trong Na-ôm đoạn 1 câu 14, Đức Chúa Trời nói với Assyri rằng, ta sẽ chôn các ngươi, và sự việc xảy ra chính xác như thế. Mời quý vị cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 2 câu 1. Kẻ tàn phá đã đến nghịch cùng ngươi, hãy giữ đồn lũy, canh phòng đường xá, thắt chặt lưng ngươi và thâu góp cả sức mạnh ngươi. Điều này đề cập về lực lượng liên minh của Medi và Babylon. Họ đến chống nghịch với Assyri và quỷ diệt vào năm 612 trước công nguyên dưới sự lãnh đạo của Shar-Shakser và Nabolo-Sassar. Nó là một điều đáng chú ý khi Na-ôm nói đến Assyri lời chế nhạo. Các ngươi khá xây dựng thành trì kiên cố. Assyri sẽ không tha một ai và họ sẽ nghĩ rằng thủ đô của họ không thể nào đánh chiếm được. Và họ có thể chống lại với bất cứ sự phán xét nào. Nhưng Đức Chúa Trời nói với quốc gia Assyri, ngươi sẽ bị tiêu diệt. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Na-ôm đoạn 2 câu 2. Vì Đức Giê-hô-va khôi phục sự vinh hiển của Gia-cốp như sự vinh hiển của Israel, bởi những kẻ bóc lột đã bóc lột chúng nó và đã phá hại những nhành nho chúng nó. Na-ôm nói rằng, thời giờ đón phạt Assyri đã đến, bởi vì Đức Chúa Trời hoàn tất sự đón phạt chính dân của Ngài và dự định phục hồi họ lại. Lời tiên tri này đề cập cả Gia-cốp và Israel, tức là vương quốc miền Nam của Giu-đa và vương quốc miền Bắc của Israel. Những kẻ bóc lột này là kẻ thù của dân sự Đức Chúa Trời, nhất là quốc gia Assyri. còn những nhánh nho nó rất có thể được biểu tượng về quốc gia Israel. Như được diễn đạt ở trong Thi Thiên đoạn 80, câu 8 đến câu 16. Từ Egypto, Chúa đã dời sang một cây nho, Chúa đuổi các dân ta, rồi trồng cây ấy. Cũng sở đất cho nó bèn châm rễ và bò đầy đất. Các núi bị bóng nó che phủ và các nhành nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời. Các nhành nó che đến biển và chồi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, để cho các kẻ đi qua lãi lặt nó, heo rừng cắn phá nó và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy nhớ lại, từ trên trời hãy ngó xuống đoái xem và thăm viếng cây nho này. Là tược nho mà tai hữu Chúa đã trồng, là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt, vì cớ sự quở trách của mặt Chúa, chúng nó phải hư mất. Trong đoạn này, Na-ôm nói nhiều chi tiết mà ngày nay đã ứng nghiệm hoàn toàn. Lịch sử ký thực những gì đã xảy ra sau thời của Na-ôm 100 năm. Nói đến sự phán xét cuối cùng với quốc gia Assyri, nó cũng nói đến sự kiện Assyri sẽ không hề trở lại. Theo lời của Đức Chúa Trời, Babylon sẽ nổi lên trở lại như một quốc gia, nhưng nước lớn Assyri không bao giờ được lập trở lại. Lời của Đức Chúa Trời nói rất rõ. Tại đây, lời diễn đạt về Ninive bị bắt rất là thú vị. Phân đoạn này tỏ bài, nó rất là kinh sợ. Các bạn có thể viết trên đoạn này. Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi lại gặt giống ấy. Trong Galati đoạn 6 câu 7, Assyri là một quốc gia tàn bạo, một quốc gia tàn bạo mà thế giới chưa từng thấy. Thí dụ, một trong những điều mà Assyri làm cho kẻ thù, họ chôn người bị bắt dưới cát trong sa mạc cho đến ngang cổ, sau đó lấy một miếng vải để vào miệng, và để cho người ấy ở dưới ánh nắng mặt trời, người bị chôn trở nên điên loạn và sau đó chết. Đó là một trong những hình phạt kinh sợ mà Assyri áp dụng. Họ cũng có nhiều điều kinh ngạc nữa áp dụng cho kẻ thù. Như được nói lại, có nhiều nơi Assyri tấn công lấn chiếm, dân chúng thà tự tử chết hơn là để rơi vào tay kẻ thù Assyri tàn ác. Người Assyri gieo sự kinh sợ khắp thế giới thời cổ đại. Tại đây chúng ta tìm thấy trong sách Na-ôm, Assyri bắt đầu dao động, họ bắt đầu co lại, họ không còn là người xâm lăng nữa, bởi vì liên minh Medi và Babylon đang đến chống nghịch với họ. Tiếp đến chúng ta cùng xem ở trong Na-ôm đoạn 2 câu 3. Thuẫn của những người mạnh là đỏ, những lính chiến nó mặc áo màu điêu, trong ngày nó dàn trận. Gang thép của xe cộ sẽ lòa ra như lửa và gươm giáo đều lai động. Chúng ta thấy lời diễn đạt ở đây. Thuẫn của những người mạnh là đỏ. Điều này không có nghĩa là thuẫn của họ trở nên màu đỏ vì dính máu như một số người đề nghị. Người Assyri đặc biệt ưa thích màu đỏ hay màu điều. Trong những tranh nghệ thuật của họ, màu đỏ thường được dùng nhiều nhất. Đó là bằng chứng cho họ ưa thích màu đỏ. Họ làm mọi thứ với màu đỏ. Một số học giả tin rằng họ dùng thuẫn bằng đồng và để phản chiếu với ánh nắng mặt trời để nó trở nên màu đỏ. Tại sao họ làm như thế? Tôi tin rằng họ làm như vậy cho kẻ thù kinh sợ. Như các bạn biết, trong chiến trận, các bạn có kế hoạch để đánh lừa kẻ thù khi vào chiến trận. Các bạn muốn làm cho kẻ thù nghịch khiếp sợ càng nhiều càng tốt để đánh hạ họ. Trong thời kỳ đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ đã dọa thả bom nguyên tử xuống Nhật Bản. Họ đe dọa nhiều lần. Rồi có một ngày, bom nguyên tử thật sự được thả xuống và sau đó kết thúc thế chiến. Điểm trọng yếu ở đây là trong chiến trận, các bạn cố gắng đánh lừa kẻ thù, hù dọa kẻ thù. Và đó có thể là lý do mà người Assyri dùng màu đỏ. Những lính chiến nó mặc áo màu điêu. Các bạn thấy ra đồng phục của những lính mặc áo màu đỏ. Trong ngày nó dàn trận, gang thép của xe cộ sẽ lòe ra như lửa và gươm giáo đều lay động. Điều này đề cập về vũ khí và xe cộ là phương cách mà chúng nó được xây dựng. Các xe chiến đấu không phải được làm bằng gỗ như các xe mà các bạn có thể thấy trong viện bảo tàng ở Cairo của Ai Cập. Người Ai Cập dùng nhiều gỗ đỏ để chế tạo xe của họ. Nhưng rõ ràng người Assyri có kiểu chế tạo xe trẻ hơn, phát triển hơn. Họ giống như các công ty chế tạo xe hiện nay. Và tiếp đến ở trong Na-um đoạn 2 câu 4. Những xe đi hỗn loạn trên đường phố và chạy đi chạy lại trong các đường rộng, thấy nó như những ngọn đuốc và chạy như chớp. Câu 4 này giải bài cho chúng ta một phương cách giải nghĩa kinh thánh. Nó hoàn toàn sai. Tại đây Na-um đang nói về chiến trận giữa xe của Assyri với xe của kẻ thù. Điều gì xảy ra khi kẻ thù của Assyri đến chống nghịch? Họ bị kháng cự rất mạnh mẽ với lực lượng phòng thủ của Ninive. Diodorus Siculus, một sử gia của người Hy Lạp đã nói rằng Ninive có 1.500 tháp canh rất cao. Vào thời điểm Ninive bị bao vây, nước sông Tigris dâng lên cao và tạo ra trận lụt lớn. Một phần của bức tường bị đổ xuống. Nước lụt là một điều mà kẻ thù không làm được. Nó làm hỏng tường thành phố. Sau đó, kẻ thù có thể xâm nhập vào thành phố. Họ mở con kinh lớn và dẫn nước tràn ngập cung điện. Đây là phương cách mà kẻ thù có thể đánh chiếm thành phố. Họ làm hỏng bức tường lớn và xe của kẻ thù có thể tràn vào. Điều được diễn tả trong công bố này không có gì khác hơn là chiến trận giữa các xe chiến đấu xảy ra trong thời gian đó. Có một số loại giải nghĩa về lời tiên tri mà tôi rất lấy làm tiếc và thương hại đang xảy ra trong ngày hôm nay, và nó xảy ra rất nhiều. Thí dụ, có người cho rằng lời tiên tri của Na-um nói trong câu 4 này đề cập về xa hơi. Sự giải nghĩa này không thể thích ứng chút nào. Ngày hôm nay có nhiều sự chú ý về lời tiên tri, bởi vì có nhiều biến cố xảy ra trong thế giới và thế giới đang ở trong sự khủng hoảng. Nhưng chúng ta cần nhận biết rằng chúng ta có thể trở nên cuồng tín và đi quá lố về lời tiên tri. Tôi tin rằng một người cuồng tín là người không thể thay đổi suy nghĩ, là người cũng không thể thay đổi đề tài. Ngày nay có một số người chỉ chú ý vào lời tiên tri mà thôi, và vì thế đề tài của họ trở nên giới hạn và họ trở nên cuồng tín trong sự thông giải. Thưa các bạn, lời tiên tri mà Na-um đang nói trong câu 4 này không có liên hệ đến xe hơi hiện nay. Tôi không thể nghĩ rằng các bạn có thể làm lời tiên tri này ứng dụng với xe hơi trong thời nay. Na-um nói về điều gì khi ông nói những xe đi hỗn độn trong thành phố và chạy đi chạy lại trong các đường rộng? Nếu các bạn có dịp đi đến viện bảo tàng, các bạn sẽ nhìn thấy một số di tích của người Assyri. Các bạn có dịp để nhìn xem những bánh xe cũ ngày trước mà trên các trục của xe có một cái lưỡi liềm. Nó giống như lưỡi gươm. Nó là vũ khí nguy hiểm và nó ló ra từ bánh xe. Người điều khiển xe này có thể đi sát vào xe của kẻ thù và cái lưỡi này cắt được bánh xe bằng gỗ của đối phương. Nó làm cho chiếc xe không thể hoạt động được nữa khi một bánh xe bị hư. Đó là sự xô lấn với nhau mà Na-um đề cập tại đây. Nó không có liên hệ gì đến xe hơi ngày nay. Na-um diễn đạt rằng, thấy nó như những ngọn đuốc và chạy như chớp. Các xe chiến đấu này chạy rất nhanh, dù rằng so với thời của chúng ta ngày nay thì nó chậm. Người Assyri phát triển kỹ thuật chiến đấu bằng xe ở một mức độ rất cao với thời bấy giờ, và kẻ thù của họ cũng học theo cách đó. Vì thế, các xe đối chọi với nhau trên đường phố, ở trong và ở ngoài thành. Chiến trận này rất là kinh hoàng, dễ sợ. Thưa các bạn, đó là những gì mà tiên tri Na-um đang nói ở đây. Tôi tin rằng các bạn có thể làm một sự ứng dụng về đạo đức và thuộc linh từ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng tôi không nghĩ rằng các bạn có thể đem lời tiên tri này giải thích theo lối văn tự, tức là giải thích theo nghĩa đen trong thời của chúng ta. Các bạn có thể thấy điểm nổi bật của sách Nôm này là gì không? Tại đây, chúng ta có một nguyên tắc nữa để thông giải lời của Đức Chúa Trời. Thí dụ như chúng ta đọc ở trong Ê-sai đoạn 17 câu 11 nói rằng: Vì ngươi đã quên Đức Chúa Trời của sự cứu ngươi, chẳng nhớ đến vần đá sức mạnh ngươi, vậy nên ta trồng cây tốt, lại trồng những gốc nho khác nữa. Các bạn không thể nào giải nghĩa nó là cây cam mà hiện nay nó có rất nhiều trong xứ. Cây cam là loại cây quen thuộc thiên nhiên trong toàn xứ Israel. Thật vậy, trong khắp khu vực đều trồng cam trong thời của vua Salomon. Vua Salomon đã nói trong sách Nhã Ca về việc sống dưới cây táo hay là cây bôm, và rất có thể đề cập về cây cam. Điều mà tôi muốn chỉ ra tại đây là chúng ta không thể nào có sự thông giải cho những người khác nhau ở những thời kỳ khác nhau và cố gắng đem chúng nó cập nhật quá và thông giải trong thời kỳ của chúng ta. Một lần nữa, tôi muốn đề cập sách nhỏ Jonah và Na-um chung với nhau. Những gì chúng ta đọc ở trong sách Jonah thật ra không phải là lời tiên tri. Nó thật ra là câu chuyện về việc truyền giảng của Jonah ở thành Ninive. Sau khi họ nghe lời giảng của Jonah, dân số cả thành này quay trở về cùng với Đức Chúa Trời và Ngài tha cho họ khỏi bị án phạt. Hơn 100 năm sau của Jonah, Đức Chúa Trời dấy lên Na-um và sứ điệp của ông hoàn toàn trực tiếp chống nghịch với Ninive. Vì thế, những gì chúng ta có ở trong Na-um là lời tiên tri về việc quỷ diệt thành này một cách hoàn toàn. Cho đến năm 1850, địa điểm của thành Ninive được xác định bởi việc khảo cổ đào bới lên. Có rất nhiều người học hỏi về thành phố Ninive. Có nhiều điều mà chúng ta khám phá ra về sự văn minh của Assyri trong khi khai quật thành phố này. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Na-um đoạn 2 câu 5. Nó nhớ lại những người mạnh dạn của mình, nhưng chúng nó bước đi dấp dáp. Chúng nó vội vã đến nơi vách thành nó, sắm sẵn để chống cự. Sự hủy diệt thành Ninive xảy ra khi mà quân đội của Medi đến chống nghịch thành này dưới sự lãnh đạo của tướng Shar-Sheser. Lúc bấy giờ, Babylon chưa trở nên nước đứng đầu, nhưng họ liên hiệp với quân Medi trong chiến trận này. Vua Assyri nương cậy vào những người lãnh đạo quân đội, nhưng bởi vì họ lo sợ nên vấp ngã và té xuống trong chiến trận. Dĩ nhiên, bức tường bảo vệ thành phố là điều quan trọng chủ yếu cho chiến trận này. Tiếp đến, chúng ta xem ở trong Na-um đoạn 2 câu 6. Các cửa sông mở ra, đền đài tan mất. Tại đây, Na-um nói tiên tri về sông Tigris tràn vào thành phố. Trong thời gian chiến trận này được thực hiện, có nhiều mưa lớn trong khu vực này gây cho sông Tigris bị lụt. Nước sông làm sập chất thành và thành phố trở nên một hồ nước lớn. Các cửa sông mở ra, đền đài tan mất. Tôi tin rằng các nền của đền cung điện bị lôi cuốn đi và cung vua bị sập. Lịch sử trong dân gian nói cho chúng ta biết rằng một phần của tường thành phố này bị sập. Có khoảng 2.5 dặm tường thành dọc theo sông Tigris. Thành phố này tọa lạc gần bờ sông, nhưng khi nước sông bị lụt, nó làm sập tường thành, và nhờ đó kẻ thù có thể tràn vào thành phố. Nói một cách khác, nước sông làm sập tường thành, và đây là điều mà kẻ thù đang cố gắng làm. Khi nhìn giống như Đức Chúa Trời đang hiệp tác khiến cho thành Ninive sụp đổ, vì thế thành phố và cung điện hoàn toàn bị tiêu hủy. Tiếp đến ở trong Na-um đoạn 2 câu 7, đã nhất định, hoàng hậu bị bóc lột và bị bắt đi, các nàng hầu hạ người đi theo rên xiết như bồ câu và đấm ngực mình. Đây là một cảnh tượng kinh hoàng và đau đớn xảy ra cho những người ở trong cung vua. Trước đây họ từng nghĩ rằng họ có sức mạnh và được bảo vệ an toàn. Nhưng rồi, thời điểm đến, họ bị kẻ thù bắt và gặp cảnh khốn khó. Tiếp đến ở trong Nahum đoạn 2 câu 8, và Ninive từ lâu nay đã như ao chứa nước, nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn. Có kẻ kêu rằng, hãy đứng, song không ai quay lại. Nước lụt lớn đã tràn vào trong thành, và thành Ninive trở nên một cái ao lớn. Nhưng bây giờ chúng nó chạy trốn, có kẻ kêu rằng, hãy đứng, song không ai quay lại. Có lệnh truyền được ban ra, phải ở lại giữ thành. Nhưng khi người Ninive thấy nước lụt đến cùng với quân thù, họ không còn lắng nghe lệnh truyền nữa, nhưng quay lưng bỏ chạy càng nhanh càng tốt để mong thoát thân. Và chúng ta thấy lời diễn đạt tiếp ở trong Nahum đoạn 2 câu 9. Hãy cướp bạc, cướp vàng, vì của báo nó vô ngần, mọi đồ đạc quý nhiều vô số. Kẻ thù được mời gọi chiếm lấy vàng và bạc, châu báu. Thành phố Ninive rất giàu có và có nhiều đồ trang sức sang trọng. Các cung điện rất sang trọng và dân chúng sống trong xa hoa, bởi nhờ họ thành công trong chiến trận. Người Assyri đã đem của cải chiếm được của họ từ các chiến trận ở nhiều quốc gia khác nhau trong thời bấy giờ. Ngay cả vương quốc miền nam của Juda cũng phải cống hiến trong thời đó. Bởi thế, thành Ninive của Assyri trở nên giàu có. Và tiếp đến ở trong Nahum đoạn 2 câu 10. Nó đã bị tàn phá, trống không và hủy hoại hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau, mọi lưng đều đau và hết thảy mặt đều xám ngắt. Nó bị tàn phá, trống không và hủy hoại hết. Người Assyri đem các chiến lợi phẩm từ mọi nơi về dồn chứa trong một chỗ. Nhưng rồi giờ đây kẻ thù đến, lấy đi hết, cướp lấy hết. Lòng chúng nó tan chảy, đầu gối chúng nó chạm nhau. Khi đầu gối chạm vào nhau, đó là biểu lộ một sự quá sợ hãi, quá run rẩy, lòng họ kinh khiếp. Đó là điều đã xảy đến cho Assyri. Trước đây người Assyri giao sự kinh hoàng đến cho người khác, bây giờ họ gặt lấy hậu quả. Mọi lưng đều đau, hết thải mặt đều xám. Đây là một thời giờ rất là kinh sợ, bởi vì người Assyri biết rằng họ bị thù ghét bởi cả thế giới thời bấy giờ. Tất cả các nước xung quanh Assyri đều ghét họ, bởi vì cách đối xử tàn bạo của họ. Giờ đây, sự trả thù đến trên họ. Thay vì nói mặt họ trở nên đỏ, Nahum nói mặt họ đều xám ngắt. Hoặc chúng ta dùng một chữ khác là mặt họ tái mét. Tôi nghĩ rằng lúc bấy giờ người Assyri mặc áo bao gai và bị đổ tro trên đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta thấy rằng lời của Chúa nói từ trước cho đến nay một nguyên tắc chưa hề thay đổi. Đức Chúa Trời không chịu khinh dễ đâu, vì ai gieo giống chi sẽ gặt giống nấy. Như người Việt chúng ta thường nói, gieo gió thì gặp bão. Người Assyri đã gieo sự thù hận đến khắp các nơi. Họ đã đánh phá các nơi, họ đã giết hại nhiều người. Rồi cuối cùng, một ngày, vận mệnh của họ đã đến. Assyri, thành Ninive, đã bị đánh sập, và đất nước của họ bị tiêu diệt. Đây là một bài học lịch sử mà chúng ta cần nên ghi nhận, học hỏi cho chính mình. Đồng thời, chúng ta ca ngợi Đức Chúa Trời về những công việc mà Ngài đã thể hiện trong lịch sử trước đây, và Ngài vẫn tiếp tục làm điều đó trong lịch sử hiện nay. Thân chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
lòng, nước mắt như còn thèm khát Chính Chúa Cha toàn năng. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Chúa Cha toàn năng, lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong ngưỡng nơi Ngài vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Tâm linh con chỉ mong nương nơi Ngài vì chính sức Chúa dẫn đưa con mỗi ngày. Lòng con được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời. Lòng con đây chỉ mong chờ được đến bên Cha và thờ kính Cha đời đời.